thì mấy cái đó đó là cái những cái mà Đức Phật theo dùng cái nhân quả đó thấy. À, nếu mình làm đúng cái gì đó thì mình làm cái thân mình nó sẽ được cái quả thiện. Thì tránh cái nghiệp sát. Đạo này á là vấn đề mà trộm cắp. Dâm thì tài dâm cái này có nhiều phải học, khi đi học giới có nhiều phải học kỹ cái này. Để cho biết đúng ra thường thường cái này á, mấy cái này đó bây giờ phải chịu có lập sách giới coi, nó tỉ mỉ lắm, nó phân tích cho mình từ chút một đó.
Thầy có sách nào đó
không? Đó, như thư viện đó, nguyên một đủ giới không á, lật ra coi. Nha. Còn thôi là thầy Trí Hiền là nhận vụ dạy cho mấy vị lục nghi rồi đó, là hỏi.
Thầy thích dạy. Thầy bọn
thì bữa nào họp đó thì nói hình lý nói bây giờ mấy bữa học về quy nghi luật giới đó thì có bữa dạy bữa không thì đề nghị thì khác thấy không, chẳng bận nhiều là thì đề cử thì khác thấy không, phải nói cho tại vì hình lý ông vẫn tưởng là dạy điều bây giờ nó mới dạy kia nói ít dạy mà kia thì phải nói cho, tại vì hình lý ông sếp mà thấy không, nó bây giờ ông mới hỏi thầy lợi hỏi bằng lòng ổng bớt cái giờ của thầy Trí Hiền lại giao cho bớt người khác, hay là lấy cái giờ đó đưa cho mấy thầy khác giả nha. Tôi học tới cái gì lên hỏi lên nói, tại vì cái bữa trong buổi họp mình nói không ai buồn hết á, thấy không, cái bữa họp là nói cho mình nói cũng như là ý kiến mình bày tỏ ra thì không ai buồn hết á, thấy không. Cái này đâu có gì phải học, nó chì mì khúc chiết lắm á, chứ không phải đơn giản. Trong một học phổ thông tôi giảng sơ cái vụ này thôi, tôi giảng lâu quá tôi cũng quên, tôi giảng nó phải coi tài liệu á, tôi giảng ngũ giới á, có phương tiện phạm giới rồi ý phạm giới đủ thứ, trong nó nhiều lắm. Sao hồi xưa là phải coi tài liệu ra giảng, chứ thực sự ra mình lâu quá mới có cái giờ giảng thì cũng quên chứ không có nhớ. Trộm cắp cái này đó thì giặt không chủ mình lấy thì nó gọi là mình đã trộm. Thành ra cái vật mà có chủ mình lấy thì mang tội trộm, mà cái phạm cái vấn đề này đó thì phạm thì theo cái địa phương, ví dụ như lấy cái số tiền bao nhiêu thì theo địa phương nha, như ở bên Ấn Độ như lấy 5 đồng tiền thì kể như phạm ở tù, thấy không, thì nó kể là 5 tiền là phạm tội, còn như mà dưới 5 tiền thì cái tội đó nó không có bị vô tù thì kể như không gọi là phạm nhẹ. Thành ra ngoài tùy theo địa phương, ở bên đây như phạm cái nào nó có kể như là phạm vậy đó, tùy theo địa phương đặt ra. Dâm này thì cũng tùy, chẳng hạn như cái dâm này mà nếu mà người tại gia thì khác, người xuất gia thì khác, thấy không? Người xuất gia thì tối không có dâm rồi. Thì lấy đại cái cuốn nào đó, rồi giới luật đại cương hay gì đó, hay là ngũ giới đại cương, hay là gì xã di giới, nó có giải hết á. Bởi vì là đọc xong rồi có gì đọc á, vì mới có cái thắc mắc, thấy không, rồi lúc đó là như nhân những cái buổi hỏi này nè, thì mới đọc mới hỏi ra. Thực sự mình đâu phải nói đó. Mấy em thầy riêng ngay cá nhân tôi cũng vậy, vì cái giới này nó phân định không được rõ bằng mấy người mà luật sư nó học rõ lắm. Học từ chút á, lúc là phạm tội phương tiện, họ tội tiền phương tiện, tội hộ phương tiện, tội có thể sám hối được, lý do tiền phương tiện có phạm mà hộ phương tiện không phạm gì tùm lum tùm la chia ra dọc luôn vậy đó, thấy không. Hồi xưa đó tôi có giảng một lần, tôi coi tài liệu của ngài Nhất Chân á, tôi giảng là trong cái quyển này gọi là ngũ giới, trong cái quyển phẩm căn bản á, giảng cho người tại gia ngũ giới rất là kỹ, tôi quyển nó phân tích cũng kỹ lắm, lâu quá tôi cũng quên rồi. Tội tội nào mà nặng sám hối được, tội nào khi mà tội phương tiện có mà hậu phương tiện không có gì thì có thể sám hối được, rồi trong cái đó hai cái đều có hết thì khó sám hối gì thì tùm lum hết rồi, thấy không. Thường thường mà hỏi sáng sám hối mà mình nói sơ về cái đó, cái này thì chưa nói về cái ác thôi. và khẩu có bốn. Lưỡng thiệt á, tức là nói hai chiều á, tức là nó đâm thọt á, à, nó đâm thọt tức là qua cái nhóm này hay là cái hai cái người bên kia, ha, à, thì nói người bên đây, ha, à, mày qua người bên đây á lại nói người bên kia, để cho hai bên nó cùng nó ghét nhau, chửi rủa nhau gì đó, ha, à, nên là ta nói là đâm bị thấp hoặc bị gạo, gạo á, tâm cái gạo tâm cái gì đó. Ác khẩu, ác khẩu tức là nói những lời ác, ác khẩu hay ác ngữ cũng vậy, ăn nói là ác, thế nào là lời ác, tức là nói những cái lời mà gọi là cách thô tục nặng nề, chẳng hạn như nói thô tục, nói chúng nhiều khi mà nói trúng á, mà nói đúng là cái khuyết điểm của người ta cũng cỡ thành đó lời ác, nghe rồi nhiều thằng đó bây giờ nó có tập cái chân nó thằng què. Thì nếu vẫn làm nó lời đó thật ác, làm cho người ta đau khổ trong cái lời nói của mình, phạm tội. Cái đó là không phạm tội nói dối, thấy không? Nhưng mà phạm tội là chửi rủa rồi đó, nguyền rủa, nói thôi nó nguyền rủa, thấy không? Nguyền rủa cái lời nói ác, à, hay là chửi thề, chửi thề cũng là lời nói ác, thấy không? Nói thô bạo, nguyền rủa, cái nặng nhất là cái nguyền rủa. Nó mày ngu như con bò, ví dụ là gọi nó nguyền rủa, là nó ác, làm cho người ta đau khổ. Nói xấu vân vân. Rồi bây giờ nói dối. Nói dối tức là nói không có thành thật thôi. Ha. Trong này cái nó nói dối tức là giờ mình biết cái điều đó như vậy mà mình nói sai cái sự thật thôi.
Không nói có thì có là không.
Thành ra thực sự ra đó. Có nó nói nó có ba cách để mình học. Ha. Ha. Ví dụ cái lời nói mình ra đó mà mình thấy là đã đau khổ cho người khác, làm cho người khác phiền não, buồn phiền, rối ren lên đó. À, thì cái lời nói đó mình không nên nói, mặc dầu lời đó là nó thật. Thành ra thực sự nó quan trọng là ý, thằng ý nó chọn cái lời nói chứ không phải là cái kia. Nhiều khi mình không có phạm trong cái này nhưng mà gây người ta đau khổ là cái lời nói nó dính vô cứ nào cũng phạm giới, à nó sẽ dính vào lời nói ác. À, còn cái trung trung á, ha, là nói chân thật không có nói gạt, nói chung trung là nói gạt nhưng mà nhiều khi người ta vẫn đau khổ, nhưng mà nó đỡ hơn. Sao càng kia là nói ra là làm cho người khác đau khổ, bất mãn, rồi buồn phiền, rồi đủ thứ hết trơn, rồi bị gạt cảm á, là cái thằng đó là quá tệ rồi. Còn thằng này là đỡ hơn,
muốn giữ viên mãn thì không nói
thôi. Không, à, còn cái người nói hay nhất á là trước khi mình nói là suy nghĩ câu đó mình nói không nói. Câu này mình nói ra có lợi cho người ta không hay không?
Nhưng mà nhiều khi mình nói một câu tới tâm mình muốn có lợi cho người ta nhưng mà buồn nghe ra buồn cũng phạm tội.
À, không, cái đó không có bồi, cái đó là bồi tâm, đắc theo bồi tâm. Cái tâm mình không có ác nhưng mà là cái phương tiện mình thiếu nữa. Thấy không? Tại vì thường hồi cái nguyên nhân á, mình có cái ác tâm làm cho người ta bị cái đó.
Rồi quan trọng là cái tâm.
Thành ra cái đó là cái tránh, khởi tâm đó ra trước, thì hành động nó làm rồi người ta bị đau khổ rồi hành động nó mới được, thì mới đủ điều kiện thì phạm. Nên mình cái tâm mình không có khởi cái đó thì nó không có phạm. Thấy không? Thành ra cái người nói hay nhất á là trước khi nói là luôn luôn suy nghĩ. À, thì cái thực sự là mình nên học cái cách thứ ba này. Chứ không phải là thật, nói là chân thật không cũng không nghĩa là cách mà gọi hay. Đây thực sự là học cái giáo pháp á là lợi lạc mọi người. Nhiều khi cái chuyện đó mình nói ra là có hại người khác, im lặng không nói. Dầu là cái sự thật, im lặng không nói. Nghe mình nói vậy đó, ví dụ như mình nói à cái thằng kia mà chẳng hạn như bây giờ nó bị vợ bỏ, nó đồ bị cấm sừng đi, mình nói vậy đi, thật sự đó sự thật, thấy không? Nó nhưng mà biết là nói ra vậy nó người không nhiều khi không nói với người đó mà người khác, thấy không? Mà ta bị tai tiếng này kia rồi không nói, thấy không? Thành ra cái quan trọng cái người thứ ba mình nên học cái lối cư xử của người thứ ba. Cái người đầu là không có suy nghĩ gì hết trơn, nói ra là gây sự đau khổ người ta, tại vì không biết cách, không gì là vô tình phạm tội luôn hết. Còn người thứ hai là có giữ, có giữ, nhưng mà nhiều khi vì nói chân thật quá mà đâm ra chẳng có hại. Ngay như bây giờ giờ chạy giặt chạy loạn đi, người ta trốn thấy không, rồi cái gần người khác hỏi giờ mày thấy đai trốn không, mình đâu dám nói là không thấy, mà nó là thấy ở đâu phải chỉ, thấy không, nó thành ra cũng kẹt, thấy không, làm cho người khác bị hại,
phương tiện quyền xảo
à, không, thành ra trước khi nói là phải suy nghĩ cái lời nói đó mình nên nói không nói gì đó. À, nếu mà cái lời nói đó mà không có cái sự thật này, mà không có hại cho ai gì hết trơn, không có hại cho ai hết á, mà cũng không có lợi cho người nào hết á, thấy không, thì không nói, thấy không đó. Còn cái có cái nào mà có lợi cho người ta, thấy không, mà có lợi cho ta, mà có lợi cho chính mình luôn, tức là mình giữ đúng giới luôn, nói
ví dụ mà nó có lợi cho người ta, không có lợi cho mình nói
hả, à, cái lợi cho chính mình tức là mình giữ đúng giới, có lợi cho người ta mà mình nói láo thì cũng không được, tức là bất lợi cho mình
không được,
đâu có được, bất lợi cho mình à, lúc đó mình im lặng, thấy không, cái đó mình phạm giới thì bất lợi cho mình rồi, thấy không, ví dụ người đó không có cái đó nhưng mình muốn nói để cho người kia được việc, được làm, được lòng thì mình phải nói cho cha, chứ người ta đang mướn người đó thôi, nó khả năng nó không mà biết người đó nó dẹt à, thấy không à, thì mình cũng nói là sao tôi thấy người đó cũng khả năng đó nó có, thì đương nhiên là người đó người ta sẽ tin tưởng, người ta mướn, ví dụ như vậy, thì thứ nhất mình phạm với nó nói dối, thứ hai mình làm hại cho cái người mướn, nhờ lợi được người khác. Thấy không? Thành ra cái quan trọng nhất á là nó phải suy nghĩ. Đa số cái lỗi của mình là nó không có gì suy nghĩ hết trơn. Thấy không? Thành ra nó dạy mình là khi nói ra luôn luôn cái là lời nói này đó. À, thứ nhất là lợi người, lợi mình. À, còn nếu mà cái sự thật mà không lợi cho ai đó thì cũng không nên nói. Trong này nó có cái giới nữa, cái gọi là nó gọi là ỷ ngữ. Ỷ ngữ tức là cái gì? Là nó thêm, nói thêm thắt nói cái chuyện chứ mà nói cái chuyện trời đất khỏi á, cái chuyện này thật sự có còn không lợi cho ai, cũng không hại cho ai, sao ngồi tưởng tượng rồi phóng đại lên nói cứ sự cho mà nó thực sự là cái chuyện tào lao à, người ta nghe không có lợi lạc gì trơn mà tốn thời giờ đó, à, cái đó là nó gọi là nó tiêu dệt, nó qua Mỹ, nó chạy chuốt, sao như nội dung động tác không có gì hết, thì cái lời này mình nói vậy đó nó trở thành luật phạm giới, phạm giới thì cái lỗi là sao, là làm cho ta tốn thời giờ.
Thôi giờ.
Không có lợi lạc gì ta hết á, tốn thời giờ. Thôi ta nói là ngay cái năng này là sự thật đó, không có lợi cho ai cũng không nói mà. À, mà nói là tốn thời giờ, nghe làm gì không hiểu. À, mặc dù nó không có hại cho ai hết á. À, cái này nó nói là những lời nói có chất phù phiếm nè. À, gồm như cả lời nịnh bợ cũng dính vô cái ý ngữ này luôn.
Chết chưa.
À, nịnh bợ tức là nó đúng á. Người đó có đó là đúng rồi, mà nó đúng mà nó đúng tâm gan người ta khoái nó, bây giờ người đó ăn giỏi, trời ơi tôi nói mà ăn nó ăn giỏi đúng là ngon, mà ăn ngon nó đúng quá trời đất rồi, không mình làm cho nó ngã mạng lên, không có lợi lạc cho ai hết đó, không, tức là nó cái này những lời đó thực sự ra nó không có lợi cho người khác, hay là nói chuyện tào lao, nói chuyện bên tàu này kia rồi nói chuyện cái gì đó, không. À, nói chuyện kể chuyện ma chuyện quỷ ông trùm trời đất hết trơn, nên thiên hạ nghe chơi mà không có thấy được cái gì hết trơn,
không biết cũng nói, biết cũng nói,
không, tức là thiêu dệt thêm, thiêu dệt thêm chảy chuốt bóng bẫy thêm vài khác vậy đó. À, còn mấy ông thầy ông nói là kể luôn cái lời nịnh bạ bọ thì cũng dính lời ngữ nè. Thì mình giữ được thì mình được phước,
yeah, giữ được,
không, giữ được thì được phước.
Ví dụ như mình nói một câu gì đồng ý là không có lợi cho người đó, phương mình nói tới hay gì cũng có lợi cho thân mình, nhưng mà có lợi cho đồng đạo có làm không
hả, cái lợi cho đồng đạo thì nói dối cũng không nên làm,
không nói thật nhưng mà nói dối đúng hay thật, nhưng mà không có lợi cho người đó, không có lợi cho mình, không có lợi cho đồng đạo,
thì có lợi cho đồng đạo là lợi cho chúng sanh rồi gì nữa, không vậy có vậy có lợi tâm bảo là mà có hại chúng sanh không?
À, thì hại cái đối phương người mình nói, hại bản thân mình bởi vì gây người ta ghét mình.
Hả? Thường thường mình tu á, cái mình nó không quan trọng đó.
Dạ.
Yeah. Nếu mà tu lên con đường mà đại thừa đó, cái mình nó không quan trọng.
Nghĩ sao lợi chúng sanh là được rồi.
À, lợi chúng sanh là chánh, còn con đường nguyên thủy á, là cái lợi của mình nó rất là quan trọng. Thấy không? Đó. Thành ra nhiều khi phải giữ cái thân để tu. Tự thủy nó tự một đời nó phải đắc quả mà, thấy không, nó làm sao nó phải giữ cái thân nó tu, nó giữ cái phương tiện nó tu, nhưng mà kẹt con cái nó giữ phương tiện nó phải làm cái sao mà nó phải không phạm giới, à, thành ra nếu mà nó nói như vậy á, mà nó được con cái là người ta chẳng hạn như ủng hộ gì đó để mình nó tu dễ dàng hơn thì cũng là cái điều tốt thôi. Nên nói cho người ta ghét, người ta giết nó chết thì nó mất cái thân hạng thì nó tốt. À, còn đại thừa thì tương đối là nó tu nhiều đời nhiều kiếp, thành ra thực sự là lấy chúng sanh làm chánh. Đại thừa thì không bao giờ sợ chết đó, đại thừa không chết, thực sự nguyên thủy cũng không sợ chết nữa, tại họ biết họ tu đàng hoàng thì họ cũng đi lên thôi, chứ sao họ sẽ tu tiếp.
Thì những cái lời nói mà người ta làm tốt mình nói đúng là để tán thán người ta, chứ không phải là mình nhận người ta cũng vậy
thôi. Tùy chứ. Cái đó phải là phương tiện niên sở là chỗ đó. Thấy không? Như mình nói cái lời đó tốt mà biết người đó sanh tâm ngã mạn, không nên nói.
Sao không biết tán
thán? Biết chứ.
Mình nên tán thán.
Biết chứ.
Điều người ta làm tốt mình phải nên tán thán.
Không, mình tùy hỷ thôi. Tùy hỷ thôi. À, còn khi mà tán thán ra có thể là hại người ta.
Tùy hỷ thì
không tán thán. Tùy hỷ tức là mình vui mừng với công đức của người đó làm, tăng mình quan hỷ. À, mình chẳng hạn như mình nói là mình với mình tán thán ra, mình thấy là cái người đó à, họ không có hại cho họ thì cái tán thán không có ngại. Nhưng mà đa số người ta chết thì tán thán nhiều lắm. Thiệt chứ, người ta chết thì tán thán không à? Không, người ta không cao hả mạng, người ta chết thì tán thán, thành ra cái hay nhất đó. À, thành ra cái đó, thành ra cái đó là cái hay, kiểu đó là phải, lúc đó phải tùy theo cái đối tượng mà nói. Thấy không? Cái mình nói thành ra cái lời nói mình giàu là nói thật đi nữa, cái tán thán là lời nói thật, nhưng mà không có lợi cho ai á thì cái thứ ba là phải suy nghĩ cái lời nói này nên nói với người đó hay không. Không, tao nói cái người hay nhất là cái người cuối cùng nè, khi mà nói nào ra có suy nghĩ, tức là có đặt cái đối tượng đó rồi thì mình đã nói ra nhưng mà có lợi cho họ. Thấy không? Còn mình nói ra mà họ không có lợi mà đâm ra rồi từ từ thay vì hồi xưa họ không ngã mạng, từ từ nói họ thành ra ngã mạng. Không, hay là cái người đó có tánh họ khiêm nhường, mình tán thán đâu họ ghét, không thích. À, mặc dù có sự thật đó nhưng mà tự nhiên làm cho cái tâm người ta kiểu như là tự nhiên nó có cái sự kình chống, nó không thích. Thành thích sự đó, cái hạnh tùy hỷ là nhất, tán thán gì có dùng mà tán thán chư Phật thôi. Thấy không, cái Phật có đúng nghĩa cho mình tán thán đó. Còn tất cả những thiện pháp trên thế gian nó là cái tương đối hết đó, nó không có cái gì hết đó. Thành năm nghe thường á người ta dạy cho mình về tùy hỷ nhiều, chứ không có ai dạy tán thán. Có tán thán thì chỉ có tán Phật không à, thấy không, tán Phật không à, chứ không có tán gì tài sắc trên tịch thủy thế gian là chê hết rồi, không có tán mấy cái đó, thấy không, chỉ có tán là mà Đức Phật vị thánh tăng này kia rồi thôi.
Đôi khi mình thấy người ta làm việc tốt hơn mình cũng tán tán thán người ta, nó sung lên làm nữa.
Không, tùy hỷ đó, tức là mình vui mừng cái trong việc làm của người ta, tùy thái độ mà cảm thấy mình vui mừng, tự nhiên họ cảm nhận được cái đó. Không, thực sự mà mở miệng ở trong bụng tắc đố cũng vậy à. Không, người ta tán thán chẳng tán gì, trong bụng ghét cũng chết luôn, tán túi bụi đâu có nói dai đâu. Thành ra thực sự cái thành thực sự là cái tâm tùy hỷ này mình Phật dạy chứ mà không có dạy gì cái tán thán. Không, thực sự là tâm tùy hỷ thôi. À, gặp vui mừng tự nhiên cái người xung quanh tự nhiên họ cảm nhận được đó, thấy mình đồng tình ủng hộ này kia là được.
Từ thường ra
không có, còn cái tán thán thì dùng cho những tán thán gì pháp giải thoát xứng với đúng nghĩa là sáng tán thoát tán thán. Còn cái tác kia là cái pháp sanh tử hết á, ngay thiện pháp cũng là cái pháp sanh tử thôi. Thành ra nếu mà thực sự tán thán đúng nghĩa là tán thán trong một đời tâm có lợi lạc cho người ta, tiễn được cái đó thì phải biết có chút trí tuệ ra mới tán thán được. Họ không nói nhiều khi có thể hại cho người ta.
Mình...
thì chỉ có cái nào mà đúng hết giải thoát mới tán thán, còn cái nào mà tài sắc tranh tự thời pháp ái kiến đại bi rồi cũng không có tán. Nhưng mà đi bố thí mà cái tâm vẫn còn ái kiến, không bố thí cái đúng nghĩa tinh thần đại bi thì mình không có tán. Mình thấy có làm thiện pháp thì mình tùy hỷ vậy đó. Cái đó thuộc về thiện pháp nên cái tâm mình tùy hỷ. Thường á người ta làm thiện pháp được mình làm được thì thanh tâm đối trị. Cái đó là sợ là thực sự là đa số là người ta ưa xâm tâm đố kỵ. Tâm đố kỵ là cái chứng đạo vô cùng nên thường thường phải đặt pháp tùy hỷ. Có tán thán thực sự nó không có ăn thành vấn đề gì chứ.
Ví dụ đúng
không? Nó không có trừ được cái gì cho mình hết đó. Nó không có làm lợi cho mình cái gì hết á. Không có thể làm hại người ta nhưng mà nó không có làm lợi mình trong cái tùy hỷ á, nó trừ được một cái tâm tật đố của mình rất là mạnh. Mà ở đời người ta là bị tật đố vô cùng. Tật đố là ai cũng có, dù gì sống chung nhau nè. Tật đố là nó xảy ra tùm lum hàng ngày luôn á. Thấy không? Thành là thực sự là tập tùy hỷ chứ không phải tập tán thán.
Tán
thán là tán pháp thôi. À, tại vì mình muốn tán pháp để mình chi, để mình thấy cái pháp nó hay để mình theo. Thấy không? Vậy thôi. À, thì chính mình tán thán nó là mình theo. Còn người ta thì thôi à. Người ta là hay, tùy hỷ, vui vẻ, vậy đó. Thiện pháp mà những tùy hỷ, vậy đó.
xuất gia, 8 tháng không biết xuất gia, họ đi về mình đó là một phương pháp giải thoát. Mình làm
là tùy nghĩ thôi, không có đáng
đáng. Sai là sai.
Tùy nghĩ thôi chứ không có đáng đáng. Đáng đáng rồi, đáng đáng rồi, nó nghĩ là ông thầy là số 1 phải không? Họ gọi là ông thầy là thần giả. Thế là mẹ ăn xin, giờ phải ngồi trên trước rồi dưng ly nước, không đưa hai tay lên, nổi sùng lên liền. Tùy nghĩ thôi, à vui mừng có người đang có tâm gì. Không cần nói ra lời. Chỉ là tán chư Phật chư tổ nhưng mà đã giác ngộ thôi, tượng trưng cho cái pháp giải thoát, người đó thực sự cái thân họ là pháp giải thoát, thấy không? Được xứng đáng, cái đó mới thực sự là xứng đáng. Khi mà tán tháng cái gì á thì mình sẽ dính mắc vào cái đó, thấy không? Mà cái pháp nó còn là còn trong cái thế gian pháp đó, mình tán tháng thì mình sẽ dính mắc vào đó, thành ra mình chỉ có tán tháng giải thoát thì mình mới là cái gì mình nó gieo duyên cái giải thoát, còn mấy cái pháp khác là mình tùy hỷ thôi. Thành ra ba cái nói rồi đó, thì mình giữ cái nói thứ ba. Thành ra tôi nói là trước khi mở miệng nó đánh lưỡi 7 lần, nó nói là gì đó. Thường thường có gì ưa mít lòng, ví dụ là mở miệng nó nói liền. Thành ra cái điều quan trọng nhất á, thì mình nói là cái lời điều này nên nói hay không nói. Đặt câu hỏi trước cái gì, điều này nói hay nói. Ha, dù sự thật đó, mà có không lợi cho ai đó, thì cũng không nói. Và đương nhiên là không phạm giới rồi đó, nó là sự thật đó. Ha, tức là phải nói, khi mà nói đó, thì nó phải ái ngữ. Thực sự ra cái ái ngữ này đó, tức là lời là ôn hòa êm dịu, đại khái là trong nguyên tắc đó là ái ngữ là gì? Ái ngữ là một cách để nhiếp phục, từ để nhiếp phục người ta, để cảm tình, để mình độ. Nhưng mà cái ái ngữ mà thực sự ra nếu mình hiểu ái ngữ chỉ có một chiều vậy đó, thì cũng khó lắm. Thì có nhiều người phải dùng những cái lời nói hơi mạnh bạo thì họ mới sửa. Thì lúc đó cái phương tiện người phải dùng cho nó đúng. Nhưng mà tụ chung á, mà thường thường là người ta có cảm tình mình thì mình dễ độ, thành ra ta vẫn dùng trong cái nhiếp phục người ta là ái ngữ là chánh, nhiếp phục người ta là ái ngữ là chánh, nhưng mà không phải là cái đó là một cái chỉ có một giải pháp gì thôi. Thành ra cái quan trọng cái gì nhớ nha, cái sự thật mà không lợi cho ai á, ít nhất cũng phải lợi cho mình hay là lợi cho người, thấy không? Đó thì mới trở thành cái thiện chứ, thấy không? Thì không nói. Dạ, mà nếu mà nói ra đó, nếu mà không phải kẹt gì cái căn tánh chúng sanh mà dùng những cái lời nói để mà sửa cho người ta, phải nói là ôn hòa êm dịu để mà nhiếp phục. Thực sự một cái câu nói á, mình nói mỗi câu ra cũng câu cũng ý gì thôi, nên mà thành ra nhiều khi nó thành năm câu thô bạo, thấy không? Còn nếu mình nói nhưng mình chút xíu á thì nó trở thành câu êm dịu cũng cùng ý ra, thành ra phải kiếm cách. Nếu mà nói được á thì nên nói một câu nào nó có êm và êm dịu, thì thường cái câu êm và êm dịu là nó có chủ từ. Thấy không? Chẳng hạn như bây giờ anh ăn, người đó dưới mình ăn đi hay là quỳ xuống đi, nó nói là các con quỳ xuống, thấy không? Thì nó câu có đủ từ, nó trở thành nó êm hơn. Cái câu kia nó gọi là imperative, ra lệnh, thấy không? Thì không nên, thấy không? Đại khái vậy đó, nói là em dịu dễ yêu, đại khái cùng mỗi câu mà làm sao mà nói là nói phải có cái chữ suy tư, suy nghĩ,
là nói với cái tâm mà thương yêu, với cái tâm sân thì khác nhau vậy. Tâm thương yêu thì nó dịu dàng.
Thực sự cái pháp nó là không có đánh, nó không có đánh nào hết, nhưng mà thực sự đa số á, cái lời nói ái ngữ nó dễ nhiếp phục người ta hơn. Nhưng mà đối với căn tánh á, phải dùng cái lời nói thô bạo để mà ta sửa được á, thì mình nói vẫn là tốt, là bằng bồ đề tâm. Nhưng mà cái gì cái phần đó rất là ít, nên ta lấy cái số chung mà nói như vậy. Cái nào mà nhiếp được á thì mình làm, thấy không? Như là dạy con cái nhiều lúc phải nói mạnh bạo nó mới nghe, thấy không? Nó nói nhỏ không nghe đâu, thấy không? Thì lúc đó là mình phải dùng cái pháp khác. Thành ra đúng ra tại lý do tại sao mà phải nói trước, phải nói rồi phải suy nghĩ, thực sự tất cả những cái gì đều do tâm nó phát sanh, tâm phát sanh mà thật sự mình điều chỉnh là những cái tâm, rồi những cái lời nói mình nó trúng. Không, phải tập luôn luôn vậy đó, rồi mình làm cái gì phải có cái tâm nó nhìn vô, cũng như bạn ấy có thằng niệm nó nhìn vô để anh biết mình làm cái này đúng trong cái thiện pháp, đúng trong các trong cái giới mình đang giữ, đúng là cái lợi lạc chúng sanh. Cái ý, cái ý ngữ này nó gồm có nói chuyện tào lao ở đồ này kia đó nha, cái là cái ý ngữ luôn á, thành nó hợp lại là cái nói chuyện pháp, thành nó nói chuyện gì thôi, thấy không? À, chứ không còn lại nói chuyện trời ơi đất hỏi, chuyện thiên thần quỷ địa phù phiếm không biết ở đâu nữa, thì coi nó gọi là nói phù phiếm á, mang nói những lời vô nghĩa, nó đều dính ý ngữ hết. Rồi bây giờ ý thì có ba, tập tố. Thường hồi xưa đó, cái ý mình học đó là tham, hai tham, hai là sân nhé và si. Ở đây là sao dùng tập, hay là giờ mới học tập thiện nữa, giờ biết vậy. Đó là tham sân si. Thực sự cái tập với cái tham nó khác nhau hoàn toàn. Cái tập là nó đố kỵ, thấy không? Rồi cái tham đó là nó khiến cái chữ dính lắm. Thành thử ra lý do nó nói rằng gì á, khi đây nó dành cho chư tăng, mà chư tăng muốn hòa hợp á, cái tham thì dễ trừ, dễ trừ hơn cái tập đố. Tập đố mà hòa hợp không được, sống trong chư tăng á mà có cái tâm thấy người ta được cái gì tu hơn mình chút, hay có cái gì mà được cái gì mà nó phát sanh chút, và tự nhiên cái tâm mình nó không thích ha, mà không thích vậy đó là khó sống hòa hợp được. Có gì sống hòa hợp thôi sẽ biết là tại chưa ở chung thôi. À, tại bây giờ thầy trí còn cho ở riêng riêng nhau, thành ra nhiều khi còn dễ hòa đó, ở chung không có thể phiền não.
Ở chung là chung phòng.
À, thấy cái người này chẳng hạn như là có cái gì hay hơn mình không thích, không mà không tự không thích ở đó, bắt đầu mới kêu cái xấu người ta, bắt đầu mới nói ra lùm lum ra. Không? Thành ra cái tập đố là cái chữ tăng đối trong cái tập đoàn của chữ tăng, thì tập đố đó thành cái chướng ngại rất là nhiều. Nó làm cho mình không có hòa được.
Do đó Phật chế ra cái lục hòa này, lục hòa để sống trong cái đồng đại.
Cái lục hòa nó sống chư tăng cũng được, mà sống trong cái một cái tập đoàn nào cũng được, tập đoàn đại gia cũng được. Nó là một tập thể thì nó sống nên thì mới cách đó là sáu cách để hòa, từ thân khẩu ý, rồi thân khẩu ý, rồi gì? Tiền bạc, lợi nhuận, gì đó, mấy cái chánh á, là ở ngoài đời nó bị sắc chánh thì đụng đụng la la bị mấy cái đó.
Còn tử
nó là một đoàn thể, đoàn thể thì sống thì thân phải chung đụng, khẩu phải chung đụng, ý phải chung đụng, hay rồi của cải phải chung đụng, hay rồi nhiều, còn hai cái nữa, là cái vậy đó. Thành ra khi mà cái chung đụng đó thì nên hình thức làm sao để khỏi bị. Thành ra ở đây á thì mình nói rằng là ở đây á không nói chữ tham mà dùng cái chữ tập ha, vì mấy chữ tổ á, họ nói á, và lý do ở đây là tại vì dạy cho chữ tăng thì cái tham á trong đoàn thể của chữ tăng á, thì cái tham nó không có ảnh hưởng đến cái sự mất hòa hợp nhiều, thấy không? Cái tập đố nó làm cho tăng rất là mất hòa hợp, thấy không? Nó thành ra cái ý là phải giữ cái này. Thành ra trừ cái tập đố là tập bằng hạnh tùy hỷ là gì đó. Tùy hỷ là trừ tập đố mạnh nhất. Tức là làm được cái gì cho ta được cái gì hay cái gì đó thì mình tự nhiên mình đạt được cái thiện pháp, tự nhiên cái tâm mình nó hoan hỷ mừng lên. Vậy thôi. Mà mình giữ được mấy cái này mà đúng như vậy đó thì cái tâm mình nó là tâm thiện. Mà quan trọng mấy cái này, giữ cái này để tránh là giữ tâm nha. Khi cái tâm mình có đó thì mấy cái hành động này tự nhiên là cái tự nhiên mình muốn sát mà mình cũng khởi tâm. Sao mà muốn đạo cũng phải khởi tâm. Khi mình nói về cái nguyên nhân là phải khởi tâm, đắc ý. Đắc ý đó là khởi tâm rồi đồng mới tạo tác làm. Sao nó làm rồi hành động thành tụ thành nghiệp. Tại cái vậy đó. Thành ra cái khởi tâm là cái quan trọng nhất. Thành ra trong kinh nó nói là mình tâm là dẫn đầu tất cả các nghiệp đó. Tâm làm chủ tất cả các nghiệp, tâm tạo tác tất cả các nghiệp. Mà muốn kiểm soát cái tâm được là phải dùng niệm. Niệm tức là mình mới biết cái tâm mình lúc đó có làm hay không làm, ví dụ đó. Thấy không? Thì lúc cái tâm mình á thì nó nói là nếu mà một cái pháp là mình làm với tâm niệm nó ngô đó. Cái tâm mình nhiễm ô đó. Thì cái lúc đó đó thì tất cả những nói năng hành động của mình đều là nhiễm ô hết. Thấy không? Tức là mình tác ý mà nó đặt rồi đó. Thì tất cả lúc đó là vô tình nè. Cái hành động mình là thật, cái lỗi đúng chánh, đại thừa nói đúng. Cái nguyên thủy thì nó giữ bằng thân khẩu là chánh. Đại thừa là nó giữ bằng tâm. Nhưng mà chính nguyên thủy nó cũng nói là các tác mà nếu tâm nhiễm ô làm á, tâm nhiễm ô làm á thì tất cả những nói năng hành động đều là nhiễm ô hết. Và quả báo á đi kèm vô thì quả báo đó sẽ làm cho mình không được an hạnh phúc. Thành ra luôn luôn làm cái gì cũng phải có suy nghĩ tư duy cho chắc, kỹ kỹ chờ cái tâm chậm để cái tâm mình làm quyết định lẹo quá, nhiều khi nó ra không kịp, quay trở lại nó tập cho nó quen, nó thành nó thói quen.
Làm gì cũng
con người làm gì họ cũng chạc, là người lớn họ làm bây giờ cũng suy nghĩ kỹ là lý do, thì người lớn họ tin tưởng, còn nít nó là bọc trò đó, không không có suy nghĩ, thành ra mình tập mà phải tập cho nó quen gì đó. Nói ác đông này cũng là nói xấu nè, bôi nhọ người khác nè, nói nó chưa dợt đã, trong này là ý ngữ, tức là nói những lời vô nghĩa, những lời lẽ đượm vẻ khinh bạc, đầy dẫy tà tri tà kiến, không đứng đắn, bậy bạ dơ bẩn, đều gọi là nói chưa dợt. Thấy không? Nó bậy bạ, nó dơ bẩn. Thấy không? Đó là cũng đòi đến thời gian đó. Cái lỗi, cái thực sự ra nếu mà cái nghiệp nặng á thì nó từ nó nặng từ trên này nặng xuống nè, cái nghiệp này nặng nhất nè, cái nghiệp phải từ đến nhẹ nhất, cái này nhẹ nhất,
chỉ gửi nhẹ nhất
thôi, nhẹ nhất. À, còn ba thằng này đó thì nó được hơn, cái thằng này nặng nhất nè, này ba, ý là thì ngược lên, sao có nghiệp nặng ở trên đi xuống, thằng này nặng nhất nè. Anh em như anh ba này, cái này có từ xuống vậy đó. Nhất là sát sanh. Ừ, nặng sát sanh, hỏi sát sanh nó có nghiệp nặng không? À, còn ý đi ngược lên, thật cái tà kiến là nghiệp nặng nhất. Thấy không? Nên là si mê, thằng si nó sanh đủ độc đủ bệnh, thật nó là nghiệp nặng nhất. Thấy không? Thằng sanh là nặng nhì, tại là nổ sung lên là đốt hết cả bao công đức mà. Thấy không? Cái tà nói rằng mà thằng thường đây là tham.
Tham thì nó nặng cái tham là tà cố.
Nếu là si và để đứng đầu vậy thì si mới thành
si là
thành
tham,
si mới thành ra cái tham
nặng nhất, là nhẹ từ từ, còn này là nặng nhất nè.
Điểm gì ai hay chưa đâu,
nói này nói tổng quát thôi nha, nói tổng quát thôi, nhưng mà thực sự khi mình ví dụ như bây giờ mình nói dối, nhưng mà nói dối làm cho người ta mà thực sự nhớ rõ ràng ha. Nhưng mà bình thường thì nó đi vậy đó, thấy không? Nhưng mà tùy theo cái hậu quả nữa, thấy không?
Cái tác nghiệp mạnh nó yếu nữa.
Ừ. Thành ra cái nói cái ý ngữ ở trong này nó có nói thêm, nói tà tri tà kiến, nói cái lời nói rảy đầy tà tri tà kiến, không đúng đắn.
À. Cái khẩu dễ tạo nghiệp.
Bậy bạ dơ bẩn, đều là lời nói thiêu dệt. Tức là nói chảy chuốt, nói qua Mỹ rồi bị dính cho nó hết trơn, nói lời vô nghĩa rồi là dính vô nó hết.